Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm văn minh trong hệ thống hội bằng nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh hỗ trợ chị em phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no, các cấp hội còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ chị em xây dựng gia đình bình đẳng hạnh phúc. Bởi hiện nay, giá trị cơ bản của gia đình vẫn luôn là điều thiêng liêng đối với mỗi con người Việt Nam. Gia đình vẫn là thiết chế giữ được nhiều nhất những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp và đầu tư cho công tác gia đình chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh vẫn luôn tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm văn minh, bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác gia đình, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính hệ thống hội cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ. Qua đó, nhằm góp phần thực hiện tốt chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 125 trên 159 xã phường thị trấn có mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 489 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 503 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng thực hiện tư vấn hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn bạo lực gia đình, 178 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững để cung cấp kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác gia đình, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Điều đáng ghi nhận là khi tham gia vào các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, hội viên phụ nữ được tuyên truyền hiểu hơn về tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển xã hội, qua đó phát huy truyền thống nề nếp gia phong, đánh thức mỗi người, suy ngẫm và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Đồng thời, các chị đã cùng chia sẻ những cách làm hay trong công tác truyền thông, phát huy hiệu quả hoạt động của các loại hình câu lạc bộ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Chị Nguyễn Thị Giáng Kiều, thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc huyện Phù Cát chia sẻ.
Thuận lợi của chúng tôi là hầu như là những chị em là ở gần nhau, cho nên là cái thời gian mình phân bố thu xếp giữa công việc hàng ngày với cái tập luyện là mình thu xếp nó ổn, và chị em hình như tham gia cũng nhiều cho nên hiểu ý nhau, cho nên cũng có nhiều tâm huyết.
Thời gian qua, cùng với các cấp các ngành trong tỉnh, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm văn minh trong hệ thống hội bằng nhiều hình thức phong phú vào các đợt hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Tháng Hành động vì trẻ em, qua đó biểu dương những gương người tốt, việc tốt, mô hình hay về các hoạt động xây dựng gia đình, cộng đồng hạnh phúc, khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm văn minh. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật giúp phụ nữ nâng cao nhận thức, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Tuyên truyền các luật, chỉ thị, nghị quyết, nghị định liên quan đến công tác gia đình, phụ nữ, trẻ em, kiến thức phòng chống xâm hại trẻ em nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời triển khai có hiệu quả đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027 trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là đề án 938, dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gọi tắt là dự án 8. Chị Lê Thị Phằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh cho biết thêm về các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc tại địa phương.
Thì trong thời gian qua, đối với xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững phát triển, thì đối với huyện Vân Canh thì trong thời gian qua thì làm rất tốt. Hiện tại là huyện hội đã xây dựng được 7 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và phát triển. Thông qua các hoạt động này thì nhằm giúp cho các hộ gia đình nhận thức được vai trò vị trí của người phụ nữ, trong đó có cả vai trò vị trí của các thành viên trong gia đình. Thông qua các hoạt động mô hình câu lạc bộ này thì các chị em trao đổi với nhau về kiến thức chăm sóc nuôi dạy con cái này, phát triển kinh tế gia đình, và đặc biệt là cách làm thế nào để giảm độ sốc trong gia đình, cũng như là người phụ nữ mình giữ lửa làm sao để mà tạo được và xây dựng được một gia đình hạnh phúc, bền vững và phát triển, để góp phần nhằm ổn định an ninh chính trị của địa phương.
Hiện nay trong bối cảnh chịu nhiều tác động của toàn cầu hóa và kinh tế thị trường, cấu trúc và quan hệ gia đình Việt Nam có những thay đổi, thậm chí có những thay đổi có thể làm mai một truyền thống. Tuy vậy, giá trị cơ bản của gia đình vẫn luôn là điều thiêng liêng đối với mỗi con người Việt Nam. Gia đình vẫn là thiết chế giữ được nhiều nhất những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Vì vậy, đầu tư cho công tác gia đình chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh vẫn luôn tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, văn minh. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, lạc nội mạc tử cung là căn bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ và hiện nay có khá nhiều chị em gặp phải. Đây là hiện tượng những mảng nội mạc tử cung đi lạc và phát triển ra bên ngoài buồng tử cung. Những lớp niêm mạc tử cung này sẽ bong ra khi người phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt và sẽ được tái tạo sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc. Các mảng nội mạc tử cung tuy bong ra nhưng sẽ không đi ra ngoài theo máu kinh mà tích tụ lại ở tử cung, gây đau đớn và viêm nhiễm. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn về căn bệnh này. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Lạc nội mạc tử cung thường phát triển âm thầm và không có biểu hiện rõ rệt. Vì thế nhiều trường hợp không biết đã để bệnh phát triển nặng. Một số dấu hiệu nhận biết thường gặp khi bị lạc nội mạc tử cung như đau vùng chậu, khó chịu khi quan hệ tình dục, đau bụng nhiều mỗi khi đến kỳ đèn đỏ. Tuy nhiên, chỉ với những triệu chứng kể trên thì chưa thể kết luận. Do vậy, để biết chính xác, chị em nên đi siêu âm lạc nội mạc tử cung. Đây là phương pháp được thực hiện phổ biến tại nhiều cơ sở y tế. Vậy, lạc nội mạc tử cung gây ra những ảnh hưởng gì? Lạc nội mạc tử cung tuy không ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, nhưng nếu để lâu, không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nặng hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe sinh sản của người mắc. Lạc nội mạc tử cung khiến chị em đau đớn dữ dội mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt và rối loạn kinh nguyệt, là nguyên nhân gây ra các căn bệnh khác như viêm âm đạo, viêm vùng chậu, viêm cổ tử cung. Nếu tích tụ ở bên trong quá nhiều, không được đẩy ra ngoài thì các mảng nội mạc tử cung này có thể đi lạc vào bên trong bàng quang, buồng trứng, trực tràng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lạc nội mạc tử cung cũng là nguyên nhân gây ra bệnh vô sinh nữ, có khả năng biến chứng thành bệnh ung thư. Vậy siêu âm có phát hiện được bệnh lý lạc nội mạc tử cung không? Lạc nội mạc tử cung là căn bệnh âm thầm trong cơ quan sinh sản lâu năm, rất khó để có thể phát hiện. Chính vì vậy nhiều chị em bị bệnh nhưng không hề biết cho đến khi bệnh đã chuyển biến nghiêm trọng. Để hỗ trợ chẩn đoán, ngoài các dấu hiệu nhận biết, bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám cơ bản và siêu âm lạc nội mạc tử cung. Siêu âm là phương pháp sử dụng sóng siêu âm giúp xây dựng và tạo hình ảnh cấu trúc cơ quan bên trong cơ thể người. Khi siêu âm, bác sĩ có thể nhìn những hình ảnh để chẩn đoán bệnh một cách chính xác, từ đó đưa ra phương án điều trị phù hợp. Hiện nay với sự phát triển của máy móc hiện đại, siêu âm lạc nội mạc tử cung cho kết quả chính xác cao, bởi những thông tin cần thiết liên quan đến bệnh đều được mô tả rõ ràng thông qua hình ảnh. Ngoài ra, siêu âm cũng là phương pháp được nhiều người lựa chọn để chẩn đoán lạc nội mạc tử cung bởi chi phí vừa phải, tiết kiệm được cả thời gian và công sức cho người bệnh. Với phương pháp siêu âm lạc nội mạc tử cung, bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm các bộ phận mà các mảng nội mạc tử cung có thể di chuyển đến, sau đó căn cứ vào những hình ảnh qua siêu âm để chẩn đoán. Do vậy, để biết mình có bị lạc nội mạc tử cung, bạn hoàn toàn có thể dựa vào phương pháp này. Chị em nếu có những dấu hiệu bất thường, nên đi siêu âm lạc nội mạc tử cung càng sớm càng tốt để biết mình có bị mắc bệnh hay không, từ đó có hướng điều trị phù hợp kịp thời, hạn chế được những biến chứng nguy hiểm khác. Ngoài ra, hình ảnh siêu âm có thể khó nhìn, đặc biệt là khi nội mạc bị lạc trong ổ bụng người bệnh. Vì thế, bạn nên tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa, uy tín, chất lượng để có kết quả chính xác, tránh nhầm lẫn với các bệnh lý phụ khoa khác. Bên cạnh đó, để bảo đảm có kết quả đúng thì bạn nên không ngại ngùng, hãy mạnh dạn chia sẻ với bác sĩ về tình trạng bệnh của mình để được tư vấn cụ thể. Sau đây là một số cách điều trị lạc nội mạc tử cung mà chị em có thể tham khảo. Sau khi siêu âm, bác sĩ sẽ chẩn đoán được bệnh và biết được tình trạng bệnh của bệnh nhân, từ đó đưa ra cách chữa trị phù hợp. Điều trị lạc nội mạc tử cung còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, tình trạng diễn biến của bệnh cũng như nguyện vọng của bệnh nhân. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của điều trị bệnh là giảm đau, chữa lành các tổn thương bên trong nội mạc tử cung, chữa trị vô sinh hiếm muộn. Dưới đây là hai phương pháp điều trị bệnh phổ biến. Thứ nhất là dùng thuốc điều trị. Nếu dùng thuốc điều trị, bác sĩ sẽ kê cho bệnh nhân hai loại thuốc chính, đó là thuốc giảm đau và liệu pháp hormone. Khi sử dụng hai loại thuốc bác sĩ kê này, bệnh nhân sẽ giảm các cơn đau do lạc nội mạc tử cung gây ra, đồng thời cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc sẽ không tránh khỏi tác dụng phụ như buồn nôn, tăng cân, tức ngực, tâm trạng thay đổi. Thứ hai là phẫu thuật. Nếu sau 3 tháng dùng thuốc điều trị không khỏi, bác sĩ sẽ áp dụng phẫu thuật. Tuy nhiên, phẫu thuật không áp dụng cho phụ nữ chưa sinh con hoặc vẫn có nhu cầu sinh con. Ngoài ra, phẫu thuật cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.